Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Hà Ngọc Bích viết về người anh cả. Tôi phải viết lại các kỷ niệm của anh tôi, vì nếu không viết, nó sẽ mất dần theo năm tháng. Cũng có lẽ vì tôi muốn ghi lại cái hình ảnh thân thương của người anh cả, lúc ba anh em được sống gần nhau khi tôi còn thơ. Hơi lớn lên thì lại chia ly cách đoạn, ở gần nhau năm ba tháng, một vài năm, rồi lại xa cách cho đến lần cuối cùng, tôi vào khoảng 13 tuổi, thì anh em gần nhau lần chót. Anh tôi đã vĩnh viễn ra đi theo tiếng gọi của núi sông đất nước, và tôi đã mất đi người anh duy nhất mà Thượng Đế đã ban cho. Cuốn phim dĩ vãng ngày xưa dường như chậm chậm hiện lại trong tâm thức. Lúc tôi còn nhỏ, học ở trường làng, tôi vẫn tự hào là một thằng bé lém lỉnh hay đập lộn với chúng bạn, nhưng khi gặp phải bọn lớn hơn, tôi vẫn hùng hổ hăm dọa là về kêu anh hai để cho tụi nó hoảng lên mà không dám động tới tôi nữa. Ấy cũng là một điều thích thú khi có một người anh to con, sức vóc nở nang, lại học tới lớp nhất, nên trong khoảng thời gian thơ ấu đi học ở trường làng, hai chị em tôi không bao giờ bị đứa nào dám ăn hiếp cả. Năm tôi học lớp 4 thì anh tôi cũng lên Vĩnh Long để thi bằng sơ học. Tôi thầm van vái trời Phật cho anh thi đậu, và đến ngày lên tỉnh đi thi, tôi tiễn anh ra tận con lộ đá, đón chiếc xe đỏ ục ịch hiệu Nguyễn Thế chạy từ quận Tam Bình lên Vĩnh Long qua ngã Ba Kè. Tôi vốn biết anh tôi học vào bậc trung, không mấy gì sáng lắm, nên trước ngày thi chừng một tháng, tôi đã thấp thỏm lo sợ, nhắc chừng anh ráng học ôn bài vở lại. Nhưng anh tôi thì ngược lại cứ tỉnh bơ, lơ là, dường như không xem việc thi cử vào đâu. Thôi cứ đành tự an ủi với câu học tài thi phận. Nhưng có điều tôi thấy thương anh ấy làm sao và hãnh diện biết bao nếu anh tôi đậu được cái bằng Certificat d'études primaires complémentaires Indochinois vẻ vang này. Từ lớp nhì, tôi đã tỏ ra là một cô bé học giỏi. Chị tôi vẫn thường khen và còn nhớ tới cuối năm học lớp nhất ở trường tiểu học làng Tường Lộc, quận Tam Bình. Tôi đã chiếm được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải danh dự toàn lớp và giải nhất về toán. Ngày phát phần thưởng, tôi được danh dự ông chánh chủ tỉnh trao cho tận tay. Nhớ lại ngày tôi xuống tàu đi du học, chị tôi khóc rất nhiều. Nhưng đã kể lại, khi cầm được lá thư báo tin tôi đậu tú tài, chị tôi mừng quá và lật đật đi gửi ngay qua cho tôi một ngân phiếu nhỏ gọi là khen thưởng thằng em cưng của chị. Lật đật rồi cũng tới ngày anh tôi từ tỉnh trở về, tôi hồi hộp nhìn xem gương mặt của anh để cố đoán kết quả, nhưng anh tôi thì vẫn điềm tĩnh và thản nhiên cho biết đậu rồi. Tôi vui mừng như bắt được vàng. Thầm cảm ơn Đức Phật Từ Bi đã thương xót tới anh em tôi. Chi tiết ngày đó tôi nghèo quá, không có tiền để đãi anh tôi một chầu hủ tiếu xíu mại ở cái tiệm nước của chú Phò ngoài chợ quận cho hả dạ. Mùa hè trôi qua nhanh chóng, cuộc vui chưa tàn mà nỗi buồn lại đến. Trường quận Tam Bình chỉ có tới lớp nhất nên năm tới anh phải qua Cần Thơ ở trọ để theo học bậc trung học trong 4 năm liền để lấy bằng thành chung. Từ trước tới nay, anh em vẫn ở chung với nhau, đùm bọc lẫn nhau. Này, lần đầu tiên anh đi ở xa, chỉ còn lại hai chị em tôi, nên tôi cứ rầu rĩ hoài. Nhưng dù sao thì tôi cũng hãnh diện có người anh đi học cô le, được xem như là một sinh viên trí thức tương lai của đất nước, nên cũng đành bóp bụng nhìn chị tôi lo thu xếp quần áo vào rương cho ảnh nhập trường. Tuổi trẻ mau quên, tôi chỉ mong cho mau tới ngày bãi trường để anh tôi trở về nhà cùng một lúc với hai người anh họ, con lớn của cô Dưỡng Năm. Anh tôi đã nghiễm nhiên trở thành một collegian với bộ âu phục chững chạc, hào hoa phong nhã, thường dẫn tôi đi xem đá banh hay dắt tôi ra ngoài chợ quận, chém chệ vào tiệm nước, đãi tôi một chầu hủ tiếu bánh bao xíu mại vào cháo quẩy, làm cho thằng nhóc tì như tôi phải lác cả mắt. Có lẽ trong khoảng thời gian này tình yêu đã chớm nở trong lòng anh, nên đôi khi tôi đã len lén rút được trong cái bóp của anh tấm ảnh một thiếu nữ xinh tươi, người làng kế cận, cùng học một lớp với anh tôi lúc trước mà tôi vẫn thường thân mật gọi là chị. Thảo nào mà anh thường bắt tôi đi xin chanh để giặt bộ đồ tuyết so cho đẹp mướt, và có lần còn o bế tôi đập bể cái ống heo để lấy tiền mua ký ninh cho chị lúc bị cảm lạnh. Bao nhiêu kỷ niệm thời nghỉ hè tôi vẫn không quên, nào là phải bắt mấy con cào cào vồ, rồi cháu cháu, rồi giấy cơm, để tách ra từng bộ phận như là cánh, que, cẳng, rau, đầu, rồi dán vào những miếng cạc tông của nhà trường đưa sẵn, vì đó là những bài thực tập động vật phải làm trong lúc hè. Nhưng ông anh tôi thì mãi lo đá banh tập võ với bạn bè đồng lứa, nên làm gì còn có thời giờ nữa. Do đó, thằng em út là tôi bỗng nhiên trở thành học sinh trung học, phải đảm nhận lấy, kéo không, ảnh lại lãnh một cái hột vịt to tướng lúc nộp bài. Có lần, không biết anh tôi làm sao mà lãnh được 3-4 đốm lát đồng tiền ngước không chịu nổi, cứ gãy soàn soạt, trông không đẹp chút nào. Mấy đốm lát ăn hại này cứ to dần như đồng bạc bà đầm xòe, làm cho anh tôi đâm hoảng lên, bắt tôi phải lội đi kiếm lá muồng về đâm nhỏ với phèn chua để làm thuốc sức lát cho ảnh. Vậy mà, thằng em ham chơi như tôi cũng phải đều đều lặn lội để xin xỏ từng nhà có trồng cây muồng để về giã nhỏ làm thuốc cho anh. Dù với sự hy sinh phi thường của tôi, đám lát quái ác vẫn không chết tiệt, mà mãi về sau phải mua thuốc tây ở tận Sài Gòn mới trị dứt được. Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của ba anh em tôi đã trôi qua theo thời gian, nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi không quên. Khi còn học lớp nhất, anh tôi có một cái cặp da bò đẹp lắm, mua từ tỉnh về, và sau khi lên trung học thì ảnh đem lại cho chị tôi. Sau một khoảng thời gian, khi chị tôi học xong lớp nhất thì tới lượt tôi được thừa hưởng cái cặp da quý báu đó. Nhưng khổ nổi, lúc tới phiên tôi thì cái cặp da cũng tới gần ngày tàn của nó, rách nát lung tung loang lổ, đầy những đốm mực, cái quai sách thì đã văng mất từ lâu. Dù vậy, tôi cũng sung sướng nhận lãnh, dùng nó làm bia đỡ đạn trong các cuộc chiến chọi đá sỏi với mấy thằng bạn tiểu yêu trên đường về nhà. Mỗi khi trời mưa, tôi lại lật nó ra, úp lên đầu để che mưa gió. Cũng may là sao tôi không có đứa em nào kế tiếp, bằng không tôi cũng hình dung được cái mặt méo xệch của nó khi được tôi truyền lại cái gia bảo này. Còn nói gì về quần áo thì tôi không nhớ rõ đã ăn mặc như thế nào, nhưng với bản tính của tôi thì chắc là lôi thôi lết thết, đúng là đệ tử cái bang ít nhất cũng thuộc hạng 8 túi theo đúng tiêu chuẩn của Kim Dung tiên sinh. Một hôm bãi trường, anh tôi từ Cần Thơ về, có lẽ nhìn thấy thằng em trai hơi sơ sát và gần như quê mùa với cái quần xà lõn màu cháo lòng, nên xách tôi lại nhà chú thợ may, ba của thằng Năm xương gà, hy sinh bộ đồ tuyết so cũ của ảnh để lấy vải nhờ cắt may lại cho tôi một bộ đồ short. Tôi không rõ anh tôi đào đâu ra tiền để trả công may, chỉ biết là lần đầu tiên tôi được ninh bộ đồ tây vào kèm theo một đôi giày bata mới toanh mua từ tỉnh về. Tôi diện vào, đi nghiêng qua nghiêng lại, trông cũng oai vệ và sáng sủa ra phết. Thật là le lói, với mấy đứa bạn khô rách, nhất là với thằng Năm xương gà, thì tôi đã nghiễm nhiên trở thành một công tử bột mất rồi. Năm 1945, Nhật Bản đảo chánh, thực dân Pháp bị lật nhào, dân tộc Việt Nam bước vào một giai đoạn mới của lịch sử. Các thanh niên nam nữ đứng lên theo tiếng gọi của núi sông để tìm cách giải thoát đất nước ra khỏi xiềng xích gông cùm của thực dân đế quốc. Tiếng hát hào hùng "Này thanh niên ơi" đứng lên đáp lời sông núi, vang lên khắp nơi nơi, từ đồng quê đến thành thị. Anh tôi, cũng như bao thanh niên trẻ tuổi, gác bút nghiêng theo việc binh đao để dự vào cuộc vùng lên với tất cả máu nóng của tuổi trẻ. Đoàn thanh niên tiền phong với tầm vong vạt nhọn và hai cây súng bắn chim cò đi đầu, oai dũng ra mắt dân chúng. Riêng anh tôi thì trút cả hầu bao, kể cả tí tiền còm của tôi dành dụm, để mướn thợ rèn cho ảnh một thanh gươm dài thượt, mang bên mình trông oai vệ làm sao. Thanh gươm nặng kình kịch, anh tôi bắt tôi phải mài đi mài lại cho thiệt bén. Cũng như ngày xưa, người tráng sĩ Đặng Dung mài gươm với anh Trang vậy. Tôi thì cũng mài gươm, nhưng vì có ông anh làm biếng chịu không nổi, cứ giao công việc lặt vặt ấy lại cho thằng em út, rồi chỉ trả công nó bằng chuối chiên hay khoai lang nấu thôi hả. Dù còn nhỏ, tôi cũng dự vào phần việc đại sự bằng cách làm liên lạc viên cho mấy anh thanh niên tiền phong, chạy đi mua thuốc lá cho mấy ảnh và khoái chí nhìn mấy người anh lớn tập bò, tập chạy, tập núp sau mấy cái hàng rào, đầu cổ ngụy trang và nhánh bông bụp. Về đêm, nhà cô dựng tôi lại náo nhiệt lên, nấu cháo trắng với kho hột vịt cho mấy anh chiến sĩ con cháu này ăn ấm bụng, lẽ dĩ nhiên là trong đó có tôi. Quân đội viễn chinh rầm rộ trở lại với lực lượng cơ giới tối tân. Thủ đô Sài Gòn thất thủ, rồi tới các tỉnh lỵ lớn như Mỹ Tho, Vĩnh Long, tin lo lắng bay về tới tấp. Dân chúng làng tôi xung sao dự bị tiêu thổ kháng chiến. Rồi một buổi sáng, tiếng súng nổ giòn từ phía chợ quận đưa lại, tiếng mõ vang liên hồi, gấp rút từng chập. Tin đưa đến, giặc dùng tàu nhỏ kéo đến quận Tam Bình. Đoàn thanh niên phục quốc bắn vài phát súng, rồi rút lui để bảo toàn thực lực. Đoàn thanh niên tiền phong của anh tôi chỉ có tầm vong vạt nhọn và hai cây súng bắn chim đành rút về phía vườn lá miệt bà ấp. Chỉ có vài cảm tử quân đoạn hậu. Súng nổ lạch tạch, đạn bay veo véo, tôi theo bà cô chạy giặc rồi, vì mãi ngó theo mấy anh thanh niên tiền phong nên thất lạc lúc nào không rõ. Giặc tràn vào như chỗ không người, đốt hủy nhà lồng chợ và một số nhà của dân. Vài cảm tử quân đã núp liệng lựu đạn nội hóa nhưng không nổ, nên hai anh đã ngã xuống dưới những tràng đạn tiểu liên, đem máu đào thấm nhuần đất mẹ, để lại bao cảnh tre già khóc măng non. Trong cơn hốt hoảng mạnh ai nấy chạy, tôi lạc hẳn gia đình. Tiếng súng vẫn nổ lẻ tẻ, từ xa, về phía chợ quận, nhiều cụm khói đen bốc lên, chứng tỏ giặc đang đốt nhà của dân chúng. Đói quá, tôi vào nhà bác chính về, cũng là chỗ quen biết với cô dưỡng tôi, nên được cho liền một chén cơm, ăn với nước mắm đồng. Bà con tị nạn đầy nhà bàn tán xôn xao, và tôi được mấy anh lớn đề nghị chạy trở ra về phía lỗ đá để xem ngóng tình hình ra sao. Thật ra thì tôi cũng sợ teo, nhưng mà dù sao cũng là một thằng bé con, chưa biết giặc giả là gì, lại rình núp giỏi, nên tôi chịu liền. Cũng may, tôi vừa lớ quớ ra tới bờ ruộng, thì bà cô lại lãng quảng chạy tới. Tội nghiệp cô tôi, khi thấy thất lạc thằng cháu nhỏ, nên liều lĩnh trở lại để tìm. Cả hai cô cháu gặp nhau mừng rỡ quá mức, cô tôi lôi ngay tôi đi, không lấy tin tức gì nữa, và cho biết là cả gia đình đều tản qua cụ lão Lưu, nơi nhà người dưỡng Úc. Để nương nấu tạm, chỉ trừ lại mấy người anh lớn, kể luôn cả anh tôi. Vừa tới con lộ đá, tôi thở dốc, đứng tần ngần trước cái trường học thân yêu, tường gạch lợp ngói đỏ của tôi. Nay chỉ còn lại là đổ nát, kèo cột đang cháy dở, khói còn bốc đen, tường đổ từng mảng lớn. Thỉnh thoảng, một cây kèo đang cháy dở, rơi đánh rầm xuống mặt đất, tiếp theo là gạch ngói rơi loãng xoảng. Tôi đứng chích chân, mặt tái mét, thấy như mình vừa đánh mất một cái gì thân yêu quý báu trong đời. Ngôi trường mà đã bao năm tôi mài đúng quần trên băng gỗ từ lớp chót cho tới lớp nhất không còn nữa. Và có lẽ lần đầu tiên trong đời tôi mới hiểu được sự chết chóc, tàn phá, đổ vỡ của chiến tranh. Lòng oán giận thực dân ngoại xâm cũng thực sự bắt đầu từ lúc ấy. Cô tôi bảo là giặc đã rút đi rồi, nên hai cô cháu chạy dọc theo bờ kinh Măng Thích để kiếm xuồng qua cù lao Lưu. Thực dân đầy đủ vũ khí tối tân, trong khi dân làng chỉ có tầm vong vạt nhọn, lèo tèo, một vài cái súng bắn chim, sự hơn kém đã thấy rõ rệt. Các phong trào kháng chiến kêu gọi dân chúng không cộng tác với thực dân, áp dụng du kích chiến, tiêu thổ kháng chiến để làm kế lâu dài. Gia đình tôi vội gom góp những gì quý giá còn lại, rồi tất cả bà con dòng họ lục tục tản cư về phía vùng quê ở sâu trong ngọn kinh thuộc hai làng Vĩnh Thế Vĩnh Thuận, nơi mà tôi vẫn mỏi mắt ngóng nhìn hàng năm, nơi sinh trưởng của má tôi, cái vùng êm đềm mang mát mà tôi vẫn gọi là quê ngoại. Thế giặc mạnh như vũ bão, người dân Nam Bộ hiền lành chất phác, chỉ có lòng yêu nước và vũ khí thô sơ lại chưa thuần thục chiến tranh du kích nên thất bại là lẽ dĩ nhiên rồi. Nhưng dù sao thì lòng dân cũng đã thức tỉnh, thấy rõ cái họa thực dân, nên ngọn lửa kháng chiến Nam Bộ vẫn âm ỉ cháy ngầm, lan tràn khắp vùng hẻo lánh và càng ngày càng lớn mạnh với những kinh nghiệm đẫm máu của chiến trường. Tuy vậy, con đường giành lại tự do cho quê hương vẫn còn dài thăm thẳm, máu xương của dân miền Nam vẫn tiếp tục chan hòa trên mảnh đất mẹ. đất nước bao trùm khói lửa, qua những giai đoạn thất bại lúc đầu do sự thiếu kinh nghiệm, thiếu tổ chức. Nhưng rồi, kháng chiến Nam Bộ cũng dần dần lớn mạnh và bắt đầu gặt hái những thành quả khả quan. Đồng Tháp, Bến Tre, Cai Lậy, Củ Chi là những nơi đã để lại những chiến tích hào hùng của một dân tộc đã đứng ra lật đổ ách thực dân, không chùn bước trước những vũ khí tối tân, dám đối đầu với một đội quân xâm lược cơ giới hùng hậu và mở đầu cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giải phóng dân tộc, giành lại tự do độc lập cho đất nước. Lần tán cư này về, anh tôi đau nặng, người ốm như que củi, chỉ còn lại da bọc xương, tóc rụng dần, da vàng bệt. Trong làng, không có bác sĩ, chỉ còn lại vài ông thầy thuốc nam, nên cô tôi đành hốt vài thang thuốc bắc cho anh uống. Vì sợ bị truyền nhiễm, nên cả nhà đồng ý đưa anh tôi ra ở riêng. May nhờ có nhà bà Sáu bán quán tản cư chưa về, còn bỏ trống, nên hai anh em ôm nóp vào ngủ tạm trong căn nhà trống trơn này. Tôi thì cứ theo anh tôi như hình với bóng, mà quả thật, ảnh bây giờ như một cái bóng ma, đâu còn vóc váng mạnh khỏe như xưa. Phần tôi thì truyền nhiễm hay không tôi cũng bất cần, đâu có gì qua được tình máu mủ đâu nè. Tôi bưng cơm cho hai anh em ăn riêng, cõng ảnh đi vệ sinh, vì anh tôi yếu, tôi đi không vững, người nhả ra như tàu lá hả? Được cái là tôi lúc nào cũng lém lỉnh hay pha trò giễu cợt, để hai anh em cùng cười, quên bẵng đi là ảnh đang đau nặng. Nhiều khi ngoài trời mưa đêm rã rích, tiếng giọt mưa rớt trên mái nhà lộp độp, tiếng chuột chạy rúc rích, tiếng gió lùa qua khe cửa. Hai anh em, mỗi đường cái nóp, lật úp xuống cho mũi hổng chui vào được, và tôi cứ bếp xếp nói chuyện cho tới khi hai mí mắt nặng dần xuống, rồi ngủ thiếp đi. Một hôm, tôi lượm được ở nhà máy xe lúa một con bồ câu non, lông măng vừa ngắn ngủn, có lẽ đã rớt từ trên ổ xuống. Tôi đem về khoe với ảnh, rồi lấy gạo sống, nhai ngồm ngoàm để mớm cho nó ăn. Nước miếng chảy lòng thòng, làm anh tôi bật cười rú rượi. Con bồ câu lớn dần lên, lông cánh dài ra. Mỗi lần thấy tôi là nó chạy đâm bổ tới, đôi cánh chập chờn không ngừng, miệng kêu chíp chíp đòi ăn. Ngày con bồ câu của tôi bắt đầu chập chờn bay được, thì sức khỏe anh tôi cũng dần dần bình phục, ăn uống khỏe lên. Tôi cũng không rõ tại sao, có lẽ tại nhờ mấy thang thuốc bắc của ông thầy Tàu mát tay, tại sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ vẫn còn tiềm tàng trong cơ thể, hay tại nhờ Đức Phật Từ Bi đã gia hộ cho vì thương xót một thằng bé con như tôi, không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của tuổi thơ lăn dài trên má trước cảnh sinh ly tử biệt. Thời gian sau, anh tôi lại phải lên Nam Vang, chỉ còn lại tôi và người chị tiếp tục sống với người cô thứ năm. Tôi chỉ gặp lại anh tôi vài năm sau khi được theo lên xứ Chùa Tháp, nơi mà gia đình đã gầy dựng được một sự nghiệp mới. Ba anh em lại được sum họp, nhưng chẳng bao lâu gia đình lại gặp hoạn nạn. Ba tôi bị mật thám của thực dân bắt về tội đã giúp đỡ kháng chiến hải ngoại lúc còn ở Lào và bị áp giải về xứ này để lãnh án tù. Có lẽ cái hình ảnh người cha thân thương bị còng trên sàn tàu đã khơi dậy lòng căm thù thực dân của anh tôi, nên anh đã dứt khoát quyết định ra đi, chọn con đường đấu tranh võ trang để chống lại thực dân đế quốc. Anh tôi đã thấy rõ chân lý là độc lập tự do của đất nước không thể xin xỏ được, nhất là đối với thực dân, mà chỉ có thể giành lại bằng xương máu của dân tộc thôi. Một thời gian sau, anh cho biết là quyết định ra Bắc để tiếp tục cuộc chiến và đã móc nối được với bên kháng chiến. Anh tôi dặn đừng cho chị tôi biết vì không muốn cho chị ấy khổ tâm. Tuy còn nhỏ, nhưng tôi cũng ý thức được là có lẽ còn lâu lắm tôi mới gặp được lại ba tôi. Và nay mai đây, tôi lại sắp sửa mất thêm người anh duy nhất, nguồn an ủi của hai chị em tôi. Dù vậy, tôi cũng biết là không thể nào cản ngăn được anh. Vả lại, trong thâm tâm tôi thấy con đường anh tôi chọn là con đường xứng đáng với chí làm trai trong thời loạn. Nên dù biết rằng lần này không phải như những lần trước, hai anh em có thể vĩnh viễn xa nhau, không biết có còn gặp lại được nhau chăng? Nhưng tôi đâu làm gì khác hơn được, chỉ đành lặng lẽ thẫn thờ, thấy mình sao quá rủi. Mấy chục năm đã trôi qua, giờ đây ngồi ghi lại những kỷ niệm xa xưa. tôi cũng không dè lần đó là lần chót. Hai anh em sống gần nhau, và từ ấy tôi vĩnh viễn mất đi người anh duy nhất mà trời đất đã ban cho. Kỷ niệm ngày xưa được chôn sâu trong tâm tư, ít khi nào tôi nhắc đến. Chỉ có cách vài năm sau ngày Sài Gòn bị Cộng sản thôn tính, tôi mới nhận được vài nguồn tin về anh tôi của một người cùng làng tập kết từ Bắc về cho biết lại. Người này đã gặp anh tôi Hà Nội, nhưng rồi lại xa cách nhau, mỗi người theo đơn vị tác chiến của mình. Lần chó khi ảnh nghe nhắc tới anh tôi là tin anh ấy được chuyển về phía mặt trận Na Sản gần biên giới Lào. Quân kháng chiến đã tổn thất nặng trong trận đánh này, bộ đội miền Nam tập kết chết rất nhiều, có lẽ trong số đó có anh tôi, không kịp thu lượm xác chết nên phần lớn bị vùi lấp ở bờ bụi trong rừng hoang. Anh tôi đã mất tích từ đó và vĩnh viễn trở thành người chiến sĩ không tên, trở về với cát bụi, hiu quạnh nằm xuống trong lòng đất mẹ, để lại cho hai chị em tôi bao nỗi thương tâm không bao giờ quên được. Giờ đây, anh tôi đang ngủ yên trong giấc ngủ ngàn năm, nơi gốc rừng xó núi nào, tôi cũng không biết. Hãy ngủ yên lành trong lòng đất mẹ Việt Nam, người anh thân thương của tôi. Tôi thẫn thờ đọc lại dòng chót. Phải, anh tôi đã đem máu xương để vun bón cho quê cha đất mẹ. Vì muốn dân Việt Nam được sống tự do dưới ánh sáng mặt trời, chứ đâu phải vì một chủ nghĩa ngoại lai cuồng tín của bọn Cộng sản. Người Cộng sản đã phản bội dân tộc, lợi dụng lòng yêu nước của biết bao người chiến sĩ miền Nam như anh tôi, đi rồi chỉ biết áp đặt một chủ nghĩa độc tài đảng trị, phản lại đất nước quê hương như hiện nay. Biết bao xương máu đã đổ, 30 năm chiến tranh dài đằng đẵng, để rồi sau đó, trên toàn đất nước, những trại tù tập thể được dựng ra từ Bắc chí Nam đối với dân quân miền Nam, mà ngoài miệng thì vẫn bô bô là hòa giải dân tộc khúc ruột ngàn dặm. Dân miền Nam đói khát nghèo khổ, sau mấy lần đổi tiền lại bị lùa vào những vùng kinh tế mới lạc hậu hay sống cơ cực trên các vỉa hè, trong khi bọn cán bộ Cộng sản mặc tình bóc hốt. Đất nước lùi dần vào bóng tối, xứ sở càng ngày càng lạc hậu. Còn ai nhớ lại gần nửa triệu người phải xót xa bỏ xứ ra đi? Phải chăng người Cộng sản chỉ biết chiến tranh, dùng chiến tranh để củng cố bộ máy đảng trị, đàn áp nhân dân? Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài viết của Hà Ngọc Bích về người anh cả. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.